chánh niệm, chứ không phải tạo nên một cái gì hết á. À, cái này là cái hay mà cái mình phải lưu tâm, còn bằng không nó chỉ sai chi hào ly thất chi thiên lý. Cái chánh niệm này không phải là nó hơi khác với cái chánh niệm của thiền nguyên thủy hoặc là chánh niệm của những vị thiện tri thức khác giảng dạy. Nó không phải là trụ tâm. Cái chánh niệm khác có nghĩa là phải trụ tâm không cho dao động, còn chánh niệm này chỉ là tự có, nó không có theo vọng thì tự nó rõ ràng thấy biết rành rẽ mà không theo, không có khởi thức tình. Đó, cái này gọi là tự có chánh niệm. Vì đủ chánh niệm nên trí tịch chiếu sanh. Tự có chánh niệm thì cái trí tịch chiếu sẽ sanh. Đại chúng để ý nè, đây là trí. Trí này nó vốn tịch mà chiếu, trong lặng mà rành rẽ, soi chiếu không lầm, không thiếu. Cái bên này gọi là định, bên này gọi là tuệ. Đây chính là giới. Đại chúng công nhận không? Khi mà mình biết vọng không theo thì có giới trong đó không? Rất là đầy đủ. Và do đây mà có chánh niệm là có định. Và chính cái này nó sanh ra cái tuệ. Đó. Đại chúng thấy tổ viết những cái rất là ngắn gọn như thế này mà nó không những đầy đủ cái đường lối tu cho mình theo mà nó gồm luôn những cái điều Phật dạy không trái. Vì trí tịch chiếu sanh nên đạt tột pháp giới. Đạt tột pháp giới có nghĩa là mình rõ được pháp tánh. Pháp giới, pháp tánh, chân như đều chỉ đồng cho một cái. Và như vậy ở đây gọi là vì đạt tột pháp tánh nên được Niết Bàn. Ngang đây được Niết Bàn. Và thưa đại chúng, cái Niết Bàn này với cái tâm chân như sẵn đủ ở đây, nó là một hay là hai? Đó, Niết Bàn này chính là tâm chân như này. Thành ra mình được cái gì? Mình được cái mình đã sẵn đủ. Mình được cái mình đã sẵn đủ. Đó, đại chúng có thấy cái tức cười của mình không? À, cái mình đã có bao nhiêu rồi, bao nhiêu đời rồi, không hề mất. Bây giờ mình phải đi một vòng như thế này để cuối cùng mình được cái thứ mà hai thứ. Cái này nó giống y à. Đó, thì vì vậy ở đây mới dùng cái chữ là vô vi. Bây giờ đại chúng đồng ý không? Vô vi là không làm, là không cần làm cái gì hết. Đại chúng đồng ý không? Tại vì mình được cái mình đã có. Ví dụ cô đội cái mũ trên đầu, cái cô không nhớ, cái cô đi kiếm, cái tới hồi nhớ ra được ô mũ mình trên đầu thì có cần làm gì với nó nữa không? Nó đã nằm sẵn trên cái đầu mình rồi, không có chuyện gì để làm. Cái đó gọi là vô vi. Đó. Như vậy thì cái luân chuyển của chúng ta, cái luân chuyển và luân hồi này chỉ là mộng. Cái cuộc trầm luân của mình chỉ là một giấc đại mộng. Đại chúng mới thấy hết cái hay của nhà thiền. Chúng ta ở trong tánh giác, và cái đau khổ hạnh phúc của thế gian này chỉ là một cơn mộng. Vậy mà mình có đuổi theo không? Ôi chào ơi! Phải không? Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, và tới giờ rớt hết ở ngoài cổng chùa rồi vô chùa rồi, tới hồi mà mình phiền não mình cũng khóc như thường. Và bây giờ dù cho cô có nói rành rẽ như vậy, nhưng mà tới hồi đụng chuyện thì cô cũng khóc. Có nghĩa là mình vẫn đang còn trên những cái đoạn đường này. Phải không? Đang còn ở đây, đang còn ở đây, thỉnh thoảng nó xẹt qua đây, vân vân. Đó. Và cái con đường tu của chúng ta cho tới bao giờ nhận được cái chỗ vô sự, không có việc gì để làm nữa. Cho nên người xưa khi ngộ, à một tiếng. Cái tiếng à đó có nghĩa là à đây là thứ tôi vốn sẵn đủ, tôi đã được cái sẵn đủ. Cho nên ngang đây cười hoặc là à là vì nhận lại mà thôi. Thiền sư Quảng Nghiêm, ngài là dòng Vô Ngôn Thông, và sau khi thấu suốt mới hỏi thiền sư Trí Thiền. Đây là một vị thiền sư Việt Nam ở thế kỷ 12 thuộc dòng Vô Ngôn Thông. Sau khi mà mình hiểu như vậy đó, hoặc và khi ngài thấu suốt rồi mới hỏi thiền sư Trí Thiền làm sao bảo nhậm. Thiền sư Trí Thiền trả lời: đã liễu ngộ lại đồng chưa liễu. Bây giờ đại chúng rõ cái câu này rồi phải không? Đã liễu ngộ lại đồng chưa liễu là như vậy đó. Chúng ta tu chỉ để ngộ lại cái chỗ mà xưa nay có sẵn. Và một vị khác của Việt Nam là Ni sư Diệu Nhân. Khi Ni sư Thì Tịch để lại bài kệ dài, nhưng mà những câu cuối là: mê đó tìm Phật, lầm đó cầu thiền, Phật thiền chẳng cầu, uổng miệng không lời. Mê cái chỗ đó đó, mê chỗ này đó, cho nên mới phải đi tìm ông Phật. Vì mình lầm bản tâm cho nên mới phải cầu thiền. Và người mà rõ rồi thì Phật thiền không cầu, uổng miệng không lời, tức là không có cần thiết phải nói nữa. Câu kế tiếp hỏi: sao biết giữ chân tâm là yếu môn vào đạo? Yếu môn có nghĩa là cái lối vào quan trọng, lối vào căn bản, cái lối đi cần thiết để bước vào đạo. Đáp: cho đến đưa một tay lên, lấy móng tay vẽ hình tượng Phật, hoặc tạo công đức như các sông Hằng, chỉ là Phật vì giáo hóa chúng sanh không trí tuệ, tạo nghiệp được quả báo thù thắng ở đời sau và gây nhân thấy Phật. Nếu người mong sớm thành Phật nên giữ chân tâm. Ở đây đại chúng đọc có thấy hơi lạ không? Xưa nay mình coi kinh á,